có vợ con, có cha mẹ, có ngai vàng, mà từ trước tất cả để rồi cuối cùng đạt được chân lý tối cao là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đó là cái điều chứng minh cho nên Đức Phật là con người rất là bình thường nhưng mà rất là kỳ vĩ. Rất là kỳ vĩ là vì sao? Là vì không phải chỉ có một mình con người chúng ta là người Việt Nam chúng ta, hoặc chỉ có chừng nhóm người này mà tin theo Đức Phật thôi, mà mấy trăm triệu người tin theo Đức Phật. Và các vị cũng thấy rằng không phải chỉ có hôm nay thôi, mà 2600 năm trôi qua, Đức Phật và Đạo Phật càng ngày càng sáng tỏ. Mà sáng tỏ ở đây thì các vị thấy rằng không phải chúng ta thờ Phật với một cái khuôn tượng này thôi, mà chúng ta thờ, chúng ta học cái tuệ giác của Ngài. Cho nên Thầy nói là mình bước qua cái bước thứ hai. Bước thứ hai là bước gì? Bước thứ hai là sau khi chúng ta hiểu Đức Phật, chúng ta hiểu con đường của giác ngộ của Đức Phật, chúng ta hiểu cái tam minh của Đức Phật, bởi vì Đức Phật nói là Ngài ra đời với một mục đích duy nhất là làm an lạc lợi ích cho chúng sanh, tức là làm cho mọi người, cho tất cả các Phật tử đây đều thấy được rằng mọi người đều khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của mình. Khai là mở bài ra, thị là chỉ bài cho các Phật tử, hồn ngộ là hiểu biết, cuối cùng mỗi người đều nhận được cái tri kiến Phật của chính mình. Thì mình thấy rằng cái sự ra đời của Đức Phật, như các Phật tử thấy rằng cái sự ra đời của Đức Phật nó lớn lao như vậy, và khi chúng ta hân hoan chia sẻ cái niềm lớn lao đó, người Phật tử còn biết được một cái điều thứ hai. Khi các vị biết là lúc mà Đức Phật đi, cái bước chân của Ngài nó ịn xuống ở Ấn Độ, bây giờ vẫn còn một vài nơi tôi gọi là lưu dấu chân của Đức Phật. Thì khi Đức Phật đi từng bước vậy, thì có một cái người Bà La Môn tên là Dona, ổng là một cái nhà gọi là mình gọi là bói toán á, hay mình gọi là nhà coi tướng á. Ông coi, ông thấy rằng cái bước chân Đức Phật nó có những cái dấu hiệu nữa là rất là đặc biệt, không giống một người bình thường. Thì cuối cùng đó, ông mới chặn Đức Phật lại, ông hỏi rằng: thưa Ngài, Ngài phải là tiên không? Đức Phật trả lời rằng: ta không phải là tiên. Hỏi rằng: như vậy Ngài phải là nghĩa là người không? Ta không phải là người. Hỏi nghĩa là Ngài có phải là phi nhân không? Ta không phải là phi nhân. Hỏi Ngài có phải là Atula? Ta không phải là Atula. Hỏi phải là giả xoa không? Không phải là giả xoa. Thì bây giờ Bà La Môn Đô Nam hỏi rằng: tất cả năm loại người kể trên, năm loại phi nhân kể trên, Ngài đều trả lời Ngài không phải. Vậy xin Ngài xác định cho biết Ngài là ai? Thì các vị biết Đức Phật trả lời sao? Đức Phật nói rằng: nếu là tiên mà đậu đoạn tận tất cả mọi lậu hoặc, ta là tiên. Nếu là người đoạn tận tất cả mọi lậu hoặc, tức là mọi tha mái, ta là người. Nếu là Atula, đoạn tận tất cả tha mái, ta là Atula. Đó. Tuy nhiên Atula không đoạn tận tha mái, bởi vì Atula là còn sân si. Loài người không đoạn tận được tha mái được, bởi vì con người còn tham lam sân giận si mê. Tiên nhân không đoạn tận tha mái được, không đoạn tận lậu hoặc được, bởi vì tiên nhân còn ham du các cảnh trời. Còn ta là Phật, là đấng giác ngộ, chỉ chừng đó thôi. Đó, câu trả lời chỉ chừng đó thôi. Tức là Phật là đấng giác ngộ, là người đã thấy rõ được dạng pháp duyên sinh và đoạn tận các lậu hoặc tham đắm để trở thành một con người chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ cái bước thứ nhất là các Phật tử hiểu rồi. Bước thứ nhất là bây giờ mình đặt câu hỏi rằng tại sao chúng ta tin theo Đức Phật. Thì các Phật tử rằng mình tin theo Đức Phật bởi vì Đức Phật là con người có thật và đã giác ngộ hoàn toàn, đã giác ngộ và để lại cả một kho tàng giáo lý để mọi chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ noi theo. Đến hôm nay chúng ta noi theo, chúng ta tìm được sự an đạt lợi ích qua giáo điển của Ngài, cho nên chúng ta đi theo hay là tin theo Đức Phật. Đó là cái thứ nhất là các Phật tử phải hiểu, hiểu Đức Phật rồi là mình không chỉ bán Phật. Rồi bây giờ bước thứ hai là tất cả các Phật tử chúng ta đây hỏi là một câu hỏi thứ hai là tại sao chúng ta phải học theo con đường của Đức Phật. Bởi vì có người nghĩa là tin theo Đức Phật, hiểu Đức Phật mà lại nghĩa là không học. Tức là mục đích cái điều Phật tử tới chùa là thầy hỏi các Phật tử chùa làm gì? Nói con lên lại Phật thốt nhang và cúng nảy chuối vậy là xong à. Rồi hỏi rồi về nhà làm gì không? Nói thì ăn chay mỗi ngày, mỗi tháng hai lần, hay là làm chút đỉnh vậy phước thiện, hay là lâu lâu trong chùa có gì thì gửi vô giúp chút đỉnh. Như vậy là đã theo Đức Phật rồi, đã làm một Phật tử rồi. Chưa đủ, chưa đủ và không hoàn toàn đúng được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta muốn đi theo Đức Phật á, học theo con đường của Đức Phật là vì mình phải có học Phật. Đó. Như là các vị thấy không, mỗi lần mà thầy trụ trì ở một cái đạo tràng tổ chức tụng kinh, tổ chức tụng kinh Hoa Nghiêm, tổ chức tụng kinh từ bi thủy khám là để cho các Phật tử học Phật, hiểu được những lời Phật dạy và phát tâm tu hành theo Đức Phật, để thanh tẩy nội tâm của mình, để mỗi người đều trở về cái chỗ cũ của mình, tức là trở về con đường giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Như vậy là bước thứ hai chúng ta đặt lại cho chúng ta rằng tại sao chúng ta phải đi theo, phải học theo Đức Phật. Tại sao các vị hiểu không? Tại vì chúng ta muốn giải thoát. Cái thầy nói các Phật tử một câu rất rõ ràng là nếu ai không có nhu cầu học Phật, không có nhu cầu giải thoát thì mình không có nhu cầu học Phật. Bởi mình học chi? Bởi vì các vị cứ học mệt lắm. Giống như người ta hỏi thầy là hỏi tại sao là thầy có một cái lý thú nào, hay là thầy có một cái gì thích thú mà thầy ở trong chùa tới mấy chục năm. Sao? Thầy phải trả lời đó, thầy phải có những cái lý thú, những cái rất là khỏe đó, có những cái rất là vui, có cái vui vẻ để mà tu hành. Đó. Bởi vì các vị biết rằng nếu các vị đi học Phật, tức là vào chùa để học Phật để tu á, mà các vị không vui vẻ là các vị đã đi sai đường rồi. Cho nên Phật tử nào mà càng đi vào chùa, càng học được đạo càng sâu, thì con người mình nó càng phát, nó càng quan hỷ, nó càng nhẹ nhàng. Rồi cái thứ ba, thầy sẽ trình bày các vị biết tại sao mình phải học Phật. Bởi vì cái thứ ba chúng ta hỏi rằng tại sao chúng ta phải sống theo lời, sống theo Đức Phật. Bởi vì lâu nay các vị biết rằng cái sự học Phật của chúng ta, đôi khi chúng ta học giống như là một lý thuyết vậy. Tức là ta hỏi nghĩa là năm giới, hỏi nghĩa là bát chánh đạo, mình có thể trả lời ro ro. Nhưng mà hỏi làm thế nào để sống theo những điều đó thì cái người Phật tử chúng ta không hề biết, tức là chưa từng đạt được cái sự hạnh phúc của điều đó. Cho nên cái ngày Phật đản, để mà mình được chia sẻ cái hạnh phúc ngày Phật đản, thầy tin rằng các Phật tử nhớ rằng Đức Phật có một cái ví dụ mà người ngày nhỏ thầy còn học đó, thầy nghe nhiều khi mình buồn lắm. Đức Phật nó giống như cái muỗng canh vậy, ngày nào cũng múc canh mà nó không bao giờ nếm được cái vị của canh. Ta nói câu nói đó là các vị biết sao? Cái người Phật tử ngày nào cũng đọc kinh, ngày nào cũng niệm Phật mà không bao giờ nếm được cái vị của giải thoát giác ngộ. Mình giống như cái muỗng canh vậy à. Mà các vị biết không, muỗng canh nó là múc canh nhiều lắm, múc có thể 5 năm, 10 năm mà rửa nó sạch sẽ, không có biết cái vị của giải thoát là sao cả. Cho nên cái điều thứ ba rằng Đức Phật nói rằng tại sao, hay là bây giờ câu hỏi cho mọi Phật tử chúng ta rằng tại sao chúng ta phải sống theo Phật. Tại vì sao? Tại vì chúng ta muốn hành. Mà sống theo Phật tức là sống thế nào? Đó, đây là vấn đề quan trọng. Thì cái buổi hôm nay thầy nói các vị xây đề vấn đề chính là chúng ta phải sống theo Đức Phật đó. Mà cái sống theo Đức Phật là các vị biết là cái bước đầu tiên là gì không? Tức là sống theo Đức Phật là sống theo cái tinh thần bình đẳng của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật ra đời và đạo Phật ra đời, đạo Phật tồn tại như hôm nay, cái điều duy nhất mà thầy nói rằng người Phật tử chúng ta và mọi người trên thế gian này có thể tiếp cận, có thể gìn giữ đạo Phật tới ngày hôm nay, bởi vì đạo Phật là con đường của giác ngộ và con đường của bình đẳng. Cho nên các vị biết không, đạo nào thì thầy không biết. Bởi vì sao vậy? Mình tu theo đạo nào thì mình biết đạo nó. Chẳng hạn bây giờ mình tu theo đạo Phật thì mình hiểu giáo lý đạo Phật. Nhưng mà thầy hiểu một cách rõ ràng cái lý đạo Phật là các vị biết không, cái niềm sung sướng chia sẻ của người Phật tử của mình đối với đạo Phật là vì đạo Phật là con đường rất là bình đẳng. Cũng như là hôm nay các Phật tử ngồi trong này đó, nhiều người lắm, nhưng mà có người học rất cao, có người học vừa vừa, có người học trung bình, có người học thấp và có người không học, nhưng mà mọi người đều bình đẳng nhau với một lý đánh. Bởi vì sao? Đức Phật nói rằng mọi người đều có khả năng thành Phật. Đó, đạo Phật là con đường như vậy, con đường bình đẳng. Cho nên các vị biết không, cái hình ảnh đầu tiên khi thầy học đó là Đức Phật. Cái ngày mà mình học từ Đức Phật, các vị biết học sao? Đức Phật sau khi chứng tam minh lục thông rồi đó, Đức Phật bắt đầu con đường giảng thuyết về đạo Phật, giảng thuyết cho mọi người, bắt đầu thu nhận đệ tử. Rồi sau này thầy nói về cái việc thu nhận, nhưng bây giờ thầy nói cái bước đầu tiên Đức Phật. Đức Phật trở về lại cái thành cũ của mình, tức là thành Cát Tỳ La Vệ, để độ cho cha mình, tức là Tịnh Phạn Vương, và độ cho cái người nữa là phối nhũ mình ngày trước, tức là Jayudala, và độ cho con mình là La Hầu La. Sau này cả hai người đã đều đi xuất gia hết, tức là con của thái tử ngày xưa cũng đi xuất gia, rồi vợ của thái tử ngày xưa cũng đi xuất gia, cả hai đều đắc được A La Hán ngay trong cuộc đời đó. Thì các vị biết không, lần đầu tiên Đức Phật đi về là Đức Phật đi thất thực, tức là từ một thái tử vượt thành đi mấy năm trời, mười mấy năm trời trở về đó. Thì lúc đó ông cha là ổng còn làm vua mà ổng nghe nữa là con mình thất tử trở về, ổng mừng, ổng chờ đợi mỏi mòn rồi. Ổng nghĩ rằng bây giờ con mình về đây là mình có thể trao trả được cái ngôi vàng bắt nó phải làm vua, chứ không cho đi tu nữa. Ông chỉ nghĩ như vậy thôi. Ông nghĩ rằng có lẽ là con mình nó quá khổ rồi, bây giờ nó quay trở lại nhà. Thì các vị biết rằng khi mà ông đang chờ đợi một cái niềm hân hoan vậy đó, thì tự nhiên ông nghe rằng Đức Phật đã về tới thành cái Tỳ La Vệ. Mà về bằng cách nào cũng được không? Sáng đó Đức Phật đắp y ôm cái bát, dẫn theo một hơn 50-70 ông thầy cũng đắp y cũng ôm bát đi xin ở ngoài đường. Thì vua nghe xong rồi vua kinh ngạc quá, kinh ngạc quá rồi bắt đầu nữa là cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa xong rồi xuống ngựa, xuống xe mới tới trước Đức Phật đó. Mặc dù là con mình nhưng bây giờ trở thành một Đức Phật uy nghi, cho nên bây giờ xuống xe xong rồi cúi đầu chào rằng hỏi rằng: thưa ngài, ngài có biết đây là thành Ca Tỳ La Vệ hay không? Ngài có biết cha của ngài là vua cả một đất nước hay không? Mà ngài có biết ngài là một hoàng tử hay không? Nghĩa là vua của ngài có thể cung phụng cho cả thần dân thống, thì tại sao mà ngài phải đi sinh? Rồi ngài là con của vua mà tại sao ngài phải ôm cái bát đi hết nhà này qua nhà kia để người ta muốn cái gì thì cho cái nấy, tại sao vậy? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời: hôm nay Như Lai không còn là người của hoàng tộc nữa. Từ khi từ bỏ cái chiếc áo, tức là cái áo hoàng bào, từ bỏ cái ngai vàng, từ bỏ cung thành, là Như Lai trở thành một con người của chúng sanh, một con người của giác ngộ và giải thoát. Cho nên cuộc sống của những người giải thoát là những cuộc sống du phương quá độ chúng sanh. Cho nên nếu cái dòng họ Thích Ca là dòng họ của ngài là vua chúa, thì ngài hãy giữ đó cái ngai vàng của ngài, tức là phụ vương, hãy giữ cái ngai vàng phụ vương. Còn cái nghiệp, tức là mình gọi là cái gia nghiệp của những chư Phật ba đời, là đi vào con đường của quá độ chúng sanh, tức là xuất thị. Thì vua Tịnh Phương ngạc nhiên hỏi tại sao có điều đó. Thì Đức Phật mới nói rằng giống như gọi là nhất phát duyên gia phạn, cô thân dạng lý du, dục vi sinh tử sự, sắc quá độ xưng thu. Tức là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, muốn thoát đường sinh tử, thể sắc quá bốn mùa. Hay gọi là mất sanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Với cái ý nghĩa đó, để cho các Phật tử chúng ta biết rằng hôm nay đó mình đi theo con đường của Đức Phật là con đường bình đẳng, đến mức độ là từ một vị vua mà trở thành một người bình đẳng trong dân làng, tức là đi sinh từng nhà từng nhà. Nhưng mà con đường đi sinh, các vị biết không, con đường đi sinh của đạo Phật người ta không hề hiểu. Đa phần cho đến ngày hôm nay, nhiều người không hiểu được tại sao phải đi khất thực, nhiều người không hiểu rằng tại sao Đức Phật phải đi khất thực. Mà các vị biết thông tin Đức Phật Kim Cang, Đức Phật nói rằng Đức Phật Như Lai đắp y mang bát đi khất thực là một sự giải thoát tuyệt đối. Tại sao vậy các vị biết không? Đi mà không tụ trách mình đi, khất thực mà không tụ trách mình khất thực. Đó, và lời dạy của Đức Phật trong Kim Trung Trang á, là gì? Tam sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả những gì mà Phật tử chúng ta thấy được đều là hư vọng, cái tướng đó là tướng không thiệt. Và ngài cũng nói rằng nếu các Phật tử muốn tìm hiểu một Đức Phật, muốn công hạnh một Đức Phật á, thì trả lời cho Bồ Tát hay là cho ngài Tu Bồ Đề. Đức Phật trả lời rằng Bồ Tát muốn sanh tâm độ chúng sanh á, phải là ưng vô sở trụ như sanh trì tâm, tức là trụ cái chỗ mà không chấp mắt để mà sanh tâm. Cho nên khi các vị thấy rằng một Đức Phật hay là một vị nào mà đi khất thực á, là đi với cái chỗ là không trụ, không có thấy được mình khất thực, không thấy được mình đi sinh. Bởi vì mình sinh không phải là sinh có miếng ăn để mình sống, sinh không phải là để cho mọi người biết rằng mình đang đi khất thực, không sinh không phải để cho mọi người biết rằng mình là người khất sĩ, mà sinh đây là sinh các pháp để tạm nuôi cái thân này, và sinh cái tinh thần hạ cái ngã mạn của mình xuống để nuôi cái trí tuệ này, để làm cái duyên và quá độ chúng sanh đó. Và cái pháp khất thực là Đức Phật đi vào trong cuộc đời bình đẳng vậy mới có thể tiếp cận được từng chúng sanh mà dạy những lời pháp lành, không có chỗ tụ để gọi là buông xả tất cả. Các vị biết cái cuộc đời của mình, như ngay cả hôm nay chúng ta mình khổ là gì các vị biết không? Khổ nhất là do cái chỗ chấp mắt, khổ nhất là do cái chỗ tụ đó. Cho nên bây giờ đó, thường thường á, đa phần các Phật tử chúng ta mình không tìm ra được tại sao mình khổ. Tại bởi vì cái câu hỏi mình là tại sao mình phải đi theo con đường đạo Phật, là mình phải học Phật. Rồi bây giờ Đức Phật hỏi rằng mình học Phật học những gì? Học những giáo lý của ngài. Nhưng mà nếu học những giáo lý của ngài mà mình không hành thì coi như không. Cho nên bây giờ cái con đường Đức Phật là con đường của hành đạo. Thì khi Ngài đi vậy, Thầy nói rằng cái bước chân đầu đi, Ngài đi là bước chân của giải thoát. Cho nên cái người Phật tử khi chúng ta vào chùa cũng vậy,